Nam Mô Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đạo hữu thiện trí thức, kính thưa chư Phật tử, hôm nay lại đến cái buổi giảng của chúng tôi. Đúng ra cái buổi giảng này chúng tôi đã giảng vào thứ ba Việt Nam tuần trước, nhưng do tuần trước chúng tôi không có ở nhà nên chúng tôi xin được nghỉ, và hôm nay nhân duyên tốt đẹp, sáng hôm nay điện thì không cấp, nét cũng khá tốt nên chúng ta lại gặp nhau. Đề tài mà ngày hôm nay chúng tôi chuyển đến cho đạo tràng là những thông điệp của Đức Phật. Chúng ta biết rằng một chúng sanh duy nhất xuất hiện trên cuộc đời này vì lợi ích của phần đông, vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Chúng sanh duy nhất cao thượng nhất đó là Đức Phật, Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Từ khi Đức Phật đản sanh cho đến khi Ngài thành đạo, rồi suốt 45 năm hoằng hóa giáo pháp, Ngài đã đem lại lợi ích vô cùng cho rất là nhiều chúng sanh. Cho đến ngày hôm nay, mặc dù đã hơn 2.500 năm kể từ khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, nhưng những lời dạy của Ngài vẫn là một ngọn đèn, vẫn là một cái kim chỉ nam, vẫn là một cái phương thuốc tối thường nhất để mà giúp cho chúng sanh trên cuộc đời này tìm được sự an vui và hạnh phúc. Những lời dạy của Đức Phật đã nói lên, đã rời lên cho những cái chúng sanh có cái niềm căng trở, khắc khỏi, suy tư về thân phận của mình, về cuộc đời, và dưới cái ánh sáng trí tuệ trực nhiệm của Ngài, mọi việc đã được sáng tỏ. Trước khi mà Đức Phật ra đời thì chúng sanh thì cuộc đời rất là rối ren, và người ta không tìm ra được cái con đường đi đến nơi giải thoát an vui tuyệt vời. Vậy thì cái đề tài, những thông điệp của Đức Phật mà ngày hôm nay chúng tôi thuyết giảng, những thông điệp đó bao hàm những nội dung như sau. Thông điệp thứ nhất là phượng nhìn vai trò toàn năng toàn thiện của Thượng Đế mà đặt cái trọng tâm nơi con người, tức là chúng ta là Thượng Đế của chính mình. Đó là thông điệp thứ nhất của Đức Phật. Thông điệp thứ hai là bình đẳng giai cấp, bình đẳng giữa con người và con người. Và thông điệp thứ ba là con đường độc sáng, là con đường duy nhất đưa đến nơi giác ngộ giải thoát. Đó là ba cái thông điệp mà Đức Phật đã trao cho nhân loại. Ba cái thông điệp này mới đầu khi mình nghe mình tự rất là bình thường. Thông điệp thứ nhất, con người giác ngộ, con người là Thượng Đế của chính mình. Ồ, chúng ta tưởng rằng là quá dễ hiểu, phải không? Rồi cái thông điệp thứ hai là cái bình đẳng giai cấp. Hiện nay chúng ta đang sống trong một cái thế giới hiện đại, xã hội là người mỗi ngày mỗi hiện đại, và pháp luật, luật pháp cũng là luôn luôn nhắc nhở và đề cao cái vai trò bình đẳng của xã hội con người. Thì chúng ta mới đầu thoạt nghe thì cũng tưởng rằng là rất là bình thường, rất là tầm thường. Rồi cái thông điệp thứ ba là cái giáo pháp độc sáng, là cái con đường duy nhất đưa đến nơi an vui, giác ngộ, giải thoát về tính chất nội trời của lời Phật dạy. Thì mới đầu nghe là chúng ta cũng tưởng rằng là bình thường, hay là có một cái chút nào đó là từ tôn của những người tu Phật. Nhưng thưa quý vị, không phải vậy. Quả thật không phải vậy. Bởi vì khi chúng ta kiên nhẫn tìm hiểu một chút xíu thôi về cái lịch sử, về cái tiền xã hội mà trước khi Đức Phật xuất hiện, thì chúng ta thấy rằng là ba cái thông điệp này quả là chưa có người từng tuyên bố. Và người gửi ba cái thông điệp này không ai khác, không có một ai khác đủ khả năng ngoài Đức Phật chánh đẳng chánh giác kính yêu của chúng ta. Trước khi giảng giải chi tiết về ba cái thông điệp mà chúng tôi vừa đưa ra, thì chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi một vài phút để chúng tôi giới thiệu sơ qua về cái tình hình xã hội cũng như là tín ngưỡng tôn giáo trước khi Đức Phật xuất hiện. Mà khi mình hiểu qua, mình thông qua một phần nào về cái xã hội, về cái bối cảnh xã hội trước khi Đức Phật xuất hiện, thì khi đó chúng ta mới thấy rằng là những cái thông điệp này quả là vô giá, quả là chưa có ai, chưa có một người nào đưa ra được. Thưa quý vị, lục địa Ấn Độ hay là đất nước Ấn Độ là một cái vùng đất rất là rộng lớn. Phía bắc của Ấn Độ là một cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, hay còn gọi là dãy Tuyết Sơn, cao nhất ngưỡng nhiều cái đỉnh núi bốn mùa ở trong mây. Quanh năm những cái đỉnh núi đó là tuyết phủ trắng xóa. Phía tây bắc của Ấn Độ là những cái vùng sa mạc rất là nóng, thiêu đốt bốn mùa. Còn phía nam và phía đông nam của Ấn Độ thì nó nối tiếp với Ấn Độ Dương, tức là với biển. Và cái phía nam và đông nam này cũng là một cái con đường của những cái thương thuyền sang các cái xứ Malaysia, Indonesia, Myanmar hay Thái Lan. Và chúng tôi lược sơ qua về cái địa lý của Ấn Độ như vậy, chúng ta thấy rằng có hai cái đường, và một cái đường nam là đường biển, và một cái đường bắc về hướng bắc là một cái đường bộ. Thì sau này quý vị cũng sẽ hình dung rõ ràng hơn nữa về cái sự truyền thừa của Phật giáo qua hai cái bộ phái là Nam Tông và Bắc Tông, bởi vì đi theo hai cái đường là như vậy. Tuy nhiên cái vùng mà giáp giới là núi, sa mạc và biển như vậy, nhưng mà ở giữa Ấn Độ thì thưa quý vị, có những cái con sông rất là màu mỡ, đặc biệt là có hai con sông, đó là sông Ganga và sông Indus. Cái con sông Ganga tức là sông Hằng và sông Indus đó, khi mà xuôi theo cái dòng chảy của nó thì nó có rất là nhiều cái bình nguyên, rất là nhiều cái bình nguyên màu mỡ trù phú. Và theo dấu chân của những người khảo cổ học thì họ đã khai quật được những cái di tích cổ xưa mà họ xác định rằng là cái xã hội thời cổ xưa đó rất là văn minh, rất là có cái nền tổ chức rất cao, có cái đô thị phát triển đông đúc rất là đông và rất là thịnh cường. Cũng có một vài sự gia họ quả quyết rằng là cái đất nước Ấn Độ mà cái thời vua A Dục, tức là vua Ashoka, thì rất là rộng,
rộng hơn ngày nay rất là nhiều, nó bao gồm luôn cả nước Pakistan, Bangladesh hoặc là Afghanistan, kể cả Iran, Iraq và Syria, mà ngày hôm nay chúng ta thấy là những cái nước nhỏ đó có chủ quyền riêng của từng nước, nhưng mà trước đó thì nó cũng thuộc về Ấn Độ. Thì cái thời xưa từ mấy ngàn năm trước á, trước công nguyên á, thì cư dân bản xứ có rất là nhiều bộ tộc, rất là nhiều cái sắc tộc. Nhưng mà người Dravidian là chiếm đa số. Chiếm đa số tức là người Dravidian này là người bản địa, những người Kinh và các cái bộ tộc thiểu số của trong Việt Nam mình vậy. Người Kinh là chiếm đa số, rồi người Cờ Ho, người Lát, người Ê Đê vân vân, tức là những cái dân tộc nó những cái bản thì sắc tộc kết hợp lại thành một đất nước. Nhưng mà người Dravidian là người đông nhất và số đông nhất. Thì người ta cũng xác định rằng là cái nền móng mà văn minh của người Dravidian là có rất là từ lâu, rất là từ xa xưa rồi. Và những cái thành phố mà người ta phát hiện ra có cái tuổi thọ là 7.000 đến 8.000 năm trước công nguyên, thì có cái nền văn minh còn rực rỡ hơn là cả Ai Cập và cả nền văn minh Babylon. Đó là cái nền văn minh bản địa của dân địa phương, tức là của dân người dân Dravidian. Thì khoảng 1.500 năm cho đến 2.000 năm trước công nguyên ấy, thì có một cái dân tộc rất là hùng mạnh. Cái dân tộc này rất là đẹp, cao to, da trắng, mắt xanh, và từ Bắc Âu, từ Tây Tây Bắc tràn xuống. Cái giống dân đó là gọi là dân Aryan. Aryan là một cái giống dân rất là thiền nghệ. Họ di chuyển từ Tây Bắc xuống, và nhờ cái thiền chiến, nhờ cái hùng mạnh của họ, thì họ từ từ họ đánh chiếm và thống lãnh, thống trị toàn thể cái vùng đất Ấn Độ. Thì khi mà họ đã thống trị, họ đã chiếm được Ấn Độ, họ cai trị, thì họ đặt cái nền văn hóa của họ, đó là ngôn ngữ, tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt của họ lên cái dân bản địa. Rồi vô hình dung nhiều cái thời đại đi qua, nhiều cái thế hệ đi qua, rồi cái sự pha trộn chủng tộc giữa cái người dân bị trì và kẻ thống trị, cùng với sự pha trộn cả hàng trăm cái sắc tộc khác trước khi Đức Phật ra đời, thì xã hội Ấn Độ sau đó là phân thành nhiều giai cấp, mà có bốn giai cấp chính là lấy kinh điển Về Đà làm tín ngưỡng, và lấy một cái loại ngôn ngữ cổ, tức là cái ngôn ngữ gần giống như là tiếng Phạn vậy, làm chính văn. Đó là cái bối cảnh, cái bối cảnh mà chúng tôi điểm sơ qua về lịch sử của Ấn Độ. Thực ra thì để mà chia tách được những cái nội dung này thì những cái điểm qua những cái lịch sử như vậy nó rất là cần thiết để quý vị dễ nắm bắt hơn. Nếu ở đây quý vị nào chưa có nghiên cứu về xã hội, về tôn giáo, về tín ngưỡng của Ấn Độ, nhưng mà khi mà chia tách về những cái chi tiết, những cái nét chi tiết phần nhiều là lịch sử như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái bài pháp này nó sẽ có một cái phần nào đó nó hơi khô khan một tí, bởi vì nhiều cái số liệu, nhiều cái chi tiết như vậy. Rất là mong và chú Tôn Đức và quý vị đã đạt được kinh nghiệm. Thưa quý vị, là cái tín ngưỡng, về tín ngưỡng á, về xã hội, về lập thành cái xã hội, lập thành một cái đất nước là như vậy. Còn về cái tín ngưỡng á, thì tín ngưỡng của các dân tộc cổ xưa thì ở đâu cũng là tương tự như nhau cả, ở đâu cũng như vậy cả, ở Ấn Độ cũng như ở Trung Hoa, cũng như ở Hy Lạp, hoặc là ở Việt Nam ngày xưa vân vân. Nói chung là tất cả các cái tín ngưỡng cổ xưa đều tương tự như nhau, tức là người ta họ thờ thần, các vị thần, thần sông, thần biển, thần núi non, rồi thờ thú vật hoặc là các hiện tượng, các hiện tượng tự nhiên của trời đất, như là sấm sét, như là mặt trời, mặt trăng, thần mưa, thần gió, vân vân. Sở dĩ mà cái dân tộc cổ xưa, các cái người xưa họ thờ cái tín ngưỡng của họ giống nhau là vì cái con người lúc đó họ chưa giải thích được những cái hiện tượng vũ trụ, và người ta cảm thấy rằng là con người rất là bé nhỏ trước những cái hiện tượng thiên nhiên như vậy, nên họ nương tựa, họ nương nhờ vào những cái vị thần mà họ tưởng tượng ra, những cái vị thần mà có thể điều khiển mặt trời, điều khiển mặt trăng đi lên đi xuống, hoặc là điều khiển trời mưa, điều khiển bão tố gió vân vân. Thì do xuất phát từ cái niềm sợ hãi nên con người cổ xưa ở đâu họ cũng có những cái tín ngưỡng tương tự với nhau. Thì song song với những cái tín ngưỡng dân gian đó, cái giới mà thường lưu, giới mà trí thức ấy, trí thức Aryan, tức là những cái người thống trị lên cái đất nước Ấn Độ đó, thì họ lấy cái bộ thánh thư Vệ Đà làm cái cơ sở giáo điển của họ. Mà cái bộ thánh thư Vệ Đà này á, họ tuyên bố rằng là đã có từ mấy ngàn năm về trước, từ những cái lời mặc khải của thượng đế toàn năng vân vân, rồi trao truyền cho dân tộc của họ. Và cái bộ thánh thư Vệ Đà này đã được gìn giữ rất là kính trọng ở trong cái giới trí thức, giới thống trị như vậy. Thì ngày hôm nay những cái nhà nghiên cứu, những nhà học giả, họ nghiên cứu một cách nghiêm túc thì họ cũng xác nhận rằng là cái thánh thư Vệ Đà của người Ấn cổ là một cái bộ tập đài thành công, tập đài thành công trình như đời của nhân loại. Cái thánh thư Vệ Đà nó có bốn bộ thánh thư Vệ Đà chính. Cái bộ thứ nhất ấy, là bộ Rig Veda. Cái bộ Rig Veda này gồm có rất là nhiều cái bài thánh ca, gồm có 1017 cái bài thánh ca tế từ cầu nguyện, và có bài dài, có bài ngắn, nó khác nhau, mà trong đó chỉ có một phần là thế tục thôi, là về cuộc đời thôi, còn 9 phần còn lại là những cái bài tùng nguyện tôn giả. Đó là cái bộ đầu tiên trong 4 bộ thánh thư Vệ Đà, tức là bộ Rig Veda. Cái bộ thứ hai là bộ Dạ Chủ Veda. Cái bộ này nói về các cái nghi thức tế lễ và một số huyền thoại về thần linh. Cái nghi thức làm như thế nào, tiến hành một cái buổi lễ như thế nào, lập một cái đàn tràng như thế nào vân vân. Thì cái bộ này giảng giải rất là chi tiết, và có một số chương trong cái bộ này nói về vai trò của các vị thần linh, hoặc là huyền thoại về các vị thần linh. Đó là bộ thứ hai. Bộ thứ ba là bộ Samadeva. Cái bộ thứ ba này gồm có 1549 bài thánh ca, và là những cái câu tùng đọc dành cho cái việc hiến tế thần lửa. Mà cái hiến tế thần lửa này thì nếu mà phân tích kỹ một tí nữa, tìm ra cái nguồn của nó, thì nó có cái nguồn gốc từ bái hỏa giáo Ba Tư. Quý vị có coi cái phim Cô Gái Đầu Lông thì biết cái phái bái hỏa giáo này rồi. Cái bộ thứ tư là cái bộ Attha Deva. Cái bộ thứ tư này gồm có 20 quyển, gồm có 731 bài kinh mà nội dung là thần chú và là mật ngụ ngự chân ngôn nhằm khống chế ma quỷ và gia ách từ trường ta. Đó là bốn cái bộ thánh thư về đà mà tìm xã hội trước khi Đức Phật xuất hiện người ta đã lưu truyền, và hiện nay tại Ấn Độ người ta cũng vẫn còn lưu truyền bốn cái bộ thánh thư về đà này. Đó là chúng ta tiếp sơ qua về cái phần tín ngưỡng. Thì sở dĩ mà chúng ta đề cập đến bốn cái bộ thánh kinh về đà này thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay khi mà có một vài nhà nghiên cứu Phật giáo, họ nghiên cứu rằng là trong Phật giáo nói chung có những cái điểm mà dường như là vay mượn của thánh thư về đà, hay là những cái người đạo Bà La Môn đã đưa được những cái bộ thánh thư, những cái nét, những cái điểm cơ yếu của thánh thư về đà vào trong Phật giáo. Thì chúng ta thấy ra này, nào là coi như là các cái bài thánh ca tế từ cầu nguyện ha, rồi nào là các cái nghi thức tế lễ huyền thoại về thần linh, rồi nào là các cái bài thánh ca, những câu tùng dành cho cái việc thờ cúng thần lửa, rồi nào là những cái thần chú, những cái mật ngữ chân ngôn để mà khống chế, để mà trừ tà trừ ma quỷ, đúng không? Đó, người ta lập, người ta nghiên cứu, người ta nói vậy thì nó cũng không phải là không có lý. Nếu mà khi mình nghiên cứu những cái bộ thánh thư về đà này, nó đã có trước cái thời, trước thời Đức Phật xuất hiện. Còn về cái giai cấp xã hội thì giai cấp xã hội á là được phân chia ra và phân biệt rất là rõ ràng, gồm có bốn cái giai cấp. Giai cấp đầu tiên cao nhất là giai cấp Rahmana, tức là giai cấp Bà La Môn. Giai cấp thứ hai tức là giai cấp Khatiya, là giai cấp Sát Đế Lì. Giai cấp thứ ba là Vissa, tức là Về Xá. Và giai cấp thứ tư là giai cấp Sutra, tức là Thụ Đà La. Thụ Đà La có bốn cái giai cấp trong xã hội Ấn Độ cổ. Thì cái giai cấp đầu tiên, giai cấp Bà La Môn á, mới đầu những cái người Bà La Môn chỉ là những cái ông từ thôi. Quý vị biết cái chữ ông từ nữa, ông từ là cái người mà dựng đền miếu, như cái chỗ quét dọn nơi thờ cũng rồi đó. Thì mới đầu là những ông từ lo cái việc thờ cũng rồi quét dọn đền miếu, bắt đầu dần dần theo thời gian họ trở thành những cái vị giáo sĩ tư tế, rồi họ làm chủ các cái nghi lễ nghi thức tôn giáo có uy tín trong trong quần chúng, bắt đầu lợi dụng được cái lòng tin đó, lòng tin của dân chúng, họ đã tạo ra các cái thế lực cho họ, họ khoác cái hào quang vào, họ là một cái điểm trung gian giữa con người và thượng đế toàn năng, vân vân. Thế là hình thành giai cấp tăng lực, và cái giai cấp đó luôn luôn đứng đầu xã hội. Ngoài trừ một vài cái thời cục thăng trầm thì giai cấp Sát Đế Lì, tức là giai cấp vua chúa lên đứng đầu, còn phần nhiều là giai cấp Bà La Môn, là giai cấp đứng đầu xã hội. Và họ từ tuyên bố là họ được sinh ra từ miền của phàm thiên đứng vô thường chỉ tôn thường đế, hay là đứng sinh ra muôn loài. Đó là cái giai cấp lớn nhất, là giai cấp Bà La Môn. Giai cấp thứ hai, Khắc Địa Dạ, Sát Đế Lì, đây là một cái giai cấp của vua chúa, của tướng lãnh, của các chiến sĩ mà nắm quyền điều hành đất nước, lãnh đạo hay là quản lý đất nước. Thì giới Bà La Môn á cho rằng là cái giai cấp Sát Đế Lì này là được sinh ra từ trái tim, từ ngực và từ cánh tay của vị thượng đế. Thì xã hội Ấn Độ nhiều khi phần nhiều á là giai cấp Bà La Môn là cao thượng nhất,
đứng đầu trên trên ha, và đứng thứ nhì á là giai cấp Sắc Đệ Lì này.
Nhưng mà thỉnh thoảng những cái có những cái thời cuộc thăng trầm thì cái giai cấp mà Sắc Đệ Lì mà khi mà họ thâu tóm được cái quyền hành thì họ là lập đạo luôn cả cái giai cấp Bà La Môn, tức là cái giai cấp Sắc Đệ Lì là được tôn trọng hơn giai cấp Bà La Môn.
Thì khi mà Đức Phật chúng ta xuất hiện, ngài xuất hiện trong cái giai cấp Sắc Đệ Lì, và cái thời gian đó là cái giai cấp Sắc Đệ Lì là lập đạo đất nước, tức là cao hơn Bà La Môn.
Giai cấp thứ ba, giai cấp Về Xá. Về Xá là cái giai cấp trung lưu, là cái hàng mà làm ăn có cụ dư cụ đệ chỉ thủ làm ăn, tìm cách làm ra tài sản để nuôi mình và nuôi nuôi gia đình mình. Họ có thể làm những cái nghề buôn bán, chăn nuôi, canh tác, hoặc là các cái nghề nghiệp thủ công mỹ nghệ v.v. Họ có thể làm giàu, nhưng mà họ là cái người bị trì, cái giai cấp bị trì. Thì giới Bà La Môn khinh thường, khinh thường, bởi vì họ vốn là cái cư dân bị trì, và giới Bà La Môn cho rằng cái hàng người đó được sanh ra từ cái bắp vế của đấng phàm thiên. Còn cái giai cấp thứ tư, giai cấp thấp thọ nhất, giai cấp Thủ Đà La, đây là một cái giai cấp mà nó chuyên làm, chuyên làm việc gì? Chuyên làm việc lao động hạ cấp, tức là lao động mà lao động thấp nhất ấy. Họ chỉ được làm những cái công việc thấp thôi, như là khuân vác, như là tả điền, như là nô lệ, như là nô bộc, như là người hầu, như là người đánh xe, vân vân, như vậy thôi. Họ bị theo cái quan niệm của Bà La Môn thì họ bị sinh ra từ cái bàn chân của đấng phàm thiên, nên họ phải thấp thỏm như vậy. Đó là bốn cái giai cấp chính ở trong cái xã hội Ấn Độ cổ trước khi Đức Phật xuất hiện. Thì ngoài ngoài bốn cái giai cấp này ra, thưa quý vị, còn một cái giai cấp nữa, còn một cái hàng người nữa, một hàng chúng sanh nữa, mà cái hàng chúng sanh, cái hàng giai cấp này là nó cũng thấp hơn, bị phân biệt là còn thấp hơn cái giai cấp của Thủ Đà La nữa, tức là họ luôn luôn bị coi là tiền nhân, bị coi là hà liệt, họ luôn luôn sống cơ cực, sống bần cùn, đói rét vất vơ ở bên cái rìa của xã hội, và luôn luôn bị những cái giai cấp khác, thậm chí giai cấp Thủ Đà La cũng coi khinh, coi rẻ họ. Đó là cái giống Chandala mà mình phiên âm ra gọi là Chandala. Thì cái luật pháp của Aryan á, luật pháp cổ Ấn lúc bấy giờ có cái điều luật là giết một người Chandala thì không phạm tội giết người, còn giết người Thủ Đà La thì vẫn có phạm tội ha, mặc dù là tội nhẹ, nhưng mà giết một cái người Chandala là không phạm tội giết người, bởi vì là cái dân cái Chandala là không phải là con người. Đó là cái giai cấp ở Ấn Độ cổ. Thì cái Bồ Thánh Thư Về Đà và cái tình trạng của giai cấp xã hội mà chúng ta vừa đi qua, vừa điểm qua, để mà vẽ lại một cái tình hình tín ngưỡng và tập quán sinh hoạt thời tiền Đức Phật của Ấn Độ, chúng ta thấy rằng là từ thần mặt trời, thần mặt trăng của tín ngưỡng cổ xưa, rồi qua cái sự giao thoa văn hóa bản địa, rồi cái giới thiền chiến Aryan đã thống trị, rồi đưa thêm vào các vị thần của họ như thần Indra, thần Varuna, thần Rudra. Mà nếu ai có nghiên cứu về thần thoại Hy Lạp thì cũng sẽ thấy rằng những cái vị thần của Aryan đưa vào này cũng có cái vóc dáng và cái biểu tượng như là thần Zeus hoặc là thần Jupiter của Hy Lạp cổ đại. Thì dần dần qua cái thời gian, rồi dân tộc Aryan họ hình thành thêm một cái bộ kinh điển rất là nổi tiếng, đó là cái bộ Upanishad. Cái bộ Upanishad này đã trở thành cái kinh gối đầu giường của các tu sĩ Bà La Môn, và một thời là cái nền tảng
tư tưởng triết học của Ấn Độ xuất hiện từ thế kỷ thứ 6 cho đến thứ 8 trước Công nguyên. Thì theo như cái tôn giáo này á, theo như tôn giáo này thì đấng thượng đế Phạm Thiên là đức Rashman toàn năng toàn thiện, tức là ngài là bậc tối thượng sinh ra muôn loài. Thì dưới cái vị thượng đế Phạm Thiên Rashman này có ba cái vị thượng đẳng thần, thượng đẳng thần tức là ba vị thần thay ngài để làm việc, tức là một là thần sáng tạo Rashma, thì vì nó nghĩa là Rashman là Phạm Thiên, còn Rashma là sáng tạo. Vị thứ hai là thần bảo tồn Vishnu, là thần bảo tồn. Và vị thần thứ ba là Shiva, tức là thần hủy diệt. Thì sau đó thì nó như sáng tạo, bảo tồn và hủy diệt được triển khai thành tư tưởng triết học sanh trụ diệt, sanh trụ diệt để mà cho phù hợp với các cái định luật tự nhiên của vạn vật. Chúng tôi cũng đã hiểu sơ qua về cái giai cấp và về cái bộ kinh Upanishad của giai cấp Bà La Môn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu thêm một tí nữa về cái những cái bộ phái tôn giáo, bộ phái triết học trước khi Đức Phật xuất hiện. Thì chúng ta biết rằng là xã hội Ấn Cổ lấy cái kinh điển Về Đà hoặc là bộ Upanishad làm cái nền tảng tư tưởng triết học của họ, nền tảng tư tưởng tôn giáo của họ. Thì một tôn giáo thường, tôn giáo lớn ấy, thì có khi nào có nhiều cái hệ phái, nhiều cái tâm phái, nhiều cái tâm môn, nhiều cái truyền thừa mà khác nhau. Thì đạo Bà La Môn cũng vậy, cũng không khác, cũng không là một cái đạo khác biệt. Và trong đạo Bà La Môn có những cái truyền thống, có những cái bộ phái gọi là bộ phái truyền thống trong truyền thống, và có những cái bộ phái ngoài truyền thống. Thì gồm có là 6 bộ phái ở trong truyền thống chấp nhận kinh điển là Vệ Đà, và 6 cái bộ phái ở ngoài truyền thống, là gồm 12 cái bộ phái cả trong cả ngoài. Nhưng mà khi mà được kể rõ trong cái bài kinh Phạm Vọng, kinh số 2 ở trường bộ kinh Nikaya, thì Đức Phật ngài đi một lần là 62 cái tà kiến, tức là 62 cái bộ phái, cái tương tự. Thì nếu ở đây quý vị nào có nghiên cứu về cái kinh Phạm Vọng thì sẽ thấy rất là rõ về 62 cái kiến của 62 cái tâm phái này, được đề cập, được Đức Phật đề cập rất là rõ ở trong cái bài kinh Phạm Vọng. Ở đây chúng tôi chỉ gửi đến quý vị một vài cái điểm xuyết về 6 cái hệ phái nằm trong truyền thống của đạo Bà La Môn và 6 cái hệ phái nằm ngoài truyền thống của đạo Bà La Môn, tức là 2 cái dòng chính thống này thôi. Thì cái bộ phái đầu tiên nằm trong truyền thống, tức là phái Vedanta. Cái quan điểm của cái phái này là dựa trên cái bộ Upanishad, lấy cái thượng đế Rashman làm tổng nguyên lý của trời đất, tức là thượng đế là cái thực thể siêu việt từ ý chí của ngài, từ cái ý chí của ngài mà sinh ra vạn hữu, chúng ta vũ trụ đồi núi trăng sao vân vân. Còn cái con người á, một cái chúng sanh, một Atman là tự ngã, là một cái đơn vị cô đơn, nó riêng lẻ, nó tách biệt, nó tê dạc do cái sự tách biệt, tách rời từ cái đại ngã Atman. Và khi mà tách biệt bị đọa đầy xuống cặp trần cặp cuộc đời này đó, rồi do nghiệp ác và si mê của mình, khi nào mà cái tự ngã này, cái chúng sanh đó, cái tự ngã đó ý thức được rằng mình là một với đại ngạn, tức là tiểu ngạn của mình là một với đại ngạn, một với đại ngạn. Cái bản tánh của mình cùng với cái bản tánh thanh tịnh thường hằng cụ ngài của Thượng Đế. Và khi đó thì cái tiểu ngạn đó biết tu tập, biết cầu nguyện, biết tế lễ, thì cái tiểu ngạn đó sẽ được trở về với cố hương, tức là thể nhập lại với đại ngạn là hoàn toàn giải thoát. Đó là cái hệ phái đầu tiên ở trong truyền thống, tức là phái Vedanta. Cái phái thứ hai là phái Navaya. Navaya tức là một cái phái thiên về lý luận. Thì cái giáo phái này là vì thiên về cái sự lý luận nên cái giáo phái này là cội nguồn phát sinh ra cái môn học lý luận của Ấn Độ. Quan niệm của cái phái lý luận này á, thì họ cũng lấy nhân sinh để mà họ sáng tạo ra cái thuyết của họ, lập ra cái thuyết của họ. Họ cũng giải thích mọi cái khổ vui, mọi cái phiền não, khổ vui phiền não trên trần thế này, trên cuộc đời này. Họ cũng chỉ ra được rằng là vô minh vì vô minh, vì si mê dựng ống xây, dựng đến đòa lạc, rồi chúng sanh mà tạo ra nhiều cái bất thiện nghiệp, nhiều cái hành động tội lỗi. Và ai mà giàu lòng nhân ái, không thị xạ vì tha, bố thí chân thật và thông suốt kinh nghiệm về đà, rồi biết tu tập thì được gọi là người hiền, lên thiên đường. Và trái lại độc ác, gian tham bụng sinh, hay là kiêu căng, hay là vào những cái hành động bất thiện thì bị tái sanh vào cái cảnh giới khổ đau, đọa vào địa ngục. Thì quý vị thấy rằng cái giáo pháp này nó thiên về lý luận, cái trình độ lý luận của họ là lập thành một vài cái nền tảng cơ sở để mà những cái vị triết gia sau đó họ thiết lập cơ sở ngũ đoạn luận. Mà khi ngũ đoạn luận á, chúng ta nghe đến ngũ đoạn luận thì mình sẽ liên tưởng đến cái gì? Cái tam đoạn luận của Aristotle ở Hy Lạp. À, ở trên núi có khói, ở đâu có khói thì ở đó có lửa. Ở trên núi có khói thì chắc chắn là ở trên núi có lửa. Đó là ví dụ như là tam đoạn luận như vậy. Tam đoạn luận này khi đọc Bùi Giảng, đọc cái vườn hoa vườn thơ của Bùi Giảng, mình thấy Bùi Giảng lập về tam đoạn luận về rất là vui. Thì nếu mà phân tích ra cái sự mà lập thuyết và cái lý luận ngũ đoạn luận nó còn chặt chẽ, còn vượt xa hơn cả tam đoạn luận. Còn cái tư tưởng của cái phái mà lý luận này á, thì quý vị thấy ra rất gần với đạo Phật, ha? Cũng nói về tội lỗi, nói về vô minh, nói về cái sự bố thí cũng như vân vân. Nhưng mà nó chỉ khác một cái chỗ là cái con đường diệt khổ, cái trình tự tu tập, cái sự giác ngộ giải thoát như thế nào, thì cái phái này họ rất là mù mờ, họ không nói được như Đức Phật. Và lạ lùng một điều rằng là cái ông tổ sư của cái phái lý luận này này, thì ông ta có một cái hò cùng với hò của Đức Phật, tức là cái ông tổ này cũng có cái hò là Gotama, mà Đức Phật của chúng ta cũng là hò Gotama. Đó là cái phái thứ hai. Cái phái thứ ba trong truyền thống là cái phái thánh luận, tức là giáo phái này có đầy đủ các cái quan niệm về vũ trụ, về nhân sinh. Thì khái niệm về vũ trụ, về vũ trụ tương tự như các giáo phái khác ở trong truyền thống, tức là họ lý giải rằng có một cái năng lực vô hình thiêng liêng cao cả, đó là Thượng Đế, và dưới cái sự hiện hữu và vận động của vũ trụ là theo ba cái nguyên lý, tức là thực thể, đức tướng và nghiệp lực, cũng như là Brahma, Vishnu và Shiva vậy. Còn về nhân sinh quan á, thì họ cho rằng là con người được kết hợp bởi tám cái yếu tố. Thứ nhất là Atman tức là cái linh hồn, cái tiểu ngạ. Thứ hai là ý, thứ ba là mắt, tư là tai, thứ năm là mũi, thứ sáu là lưỡi, thứ bảy là thân, và thứ tám là nghiệp lực. Đó là cái sự kết hợp của con người. Rồi họ lý giải rằng là vì nghiệp lực, vì cái hành động bởi thiện ác nên chúng sanh bị luân hồi sinh tử trong cảnh giới, mà muốn diệt hết hết khổ thì phải sao? Thì phải tu hành khổ hành mới đạt được cái phúc lạc tối cao, mới trở về thể nhập vào cái bản thể của Rama. Đó là cái phái thứ ba, phái thắng luận Vyasika. Còn cái phái thứ tư là phái Mimamsa. Mimamsa có nghĩa là nhị mạng sai, cái âm lầm nhị mạng sai. Thì cái phái này ấy, họ chú trọng về cái phương diện lý luận, lý luận sự lý luận và cái triết học của Thánh Thư Vệ Đà. Họ tuân thủ một cách rất là nghiêm chỉnh, dường như là cố chấp. Mình nhìn dùng chữ cố chấp cũng đúng. Nói chung là cái phái này là họ chấp chặt cái hình thức nghi lễ, tế lễ, cầu nguyện thuộc cái truyền thống của Upanishad hoặc là của Vệ Đà. Nhưng mà họ cũng có cái quan niệm về hạnh phúc tế tục, đồng thời họ cũng có những cái con đường hướng đến các cái kiếp sống mai sau bằng cái sự hy sinh, khổ hạnh, niềm chủ hoặc là cầu nguyện các vị thần linh thường đến. Đó là cái phái thứ tư, nhị mạng sa. Cái phái thứ năm á, là cái phái số lần, phái số lần sanh giá. Tức là cái phái này là chủ trương tinh thần và thể xác. Tinh thần và thể xác của mỗi con người là gồm cả hai phần tách biệt nhau, tức là hai phần tách biệt, và hai cái phần này là hai cái yếu tố chủ đạo mà tác thành vạn hữu và con người. Đó. Cái phần thứ nhất là phần tinh thần, nó gồm có sáu thức. Phần thứ hai là phần vật chất á, thì là gồm có 15 vật chất: đất, nước, lửa, gió, hư không, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thì lúc mà nhân tính cần một cái sự hiểu biết kết hợp với sáu thức, cái phần tinh thần á, thì và 15 cái vật chất này được kết hợp lại thì con người thăng hoa lên, đạt được các cái cảnh giới siêu nhiên. Lúc đó là cái linh tính, cái tính người á, cái lòng tư người đó, mà nó kết hợp với sự hiểu biết với sáu thức cộng với 15 cái phần vật chất thì con người thăng hoa. Còn khi mà bản năng mà kết hợp với 21 yếu tố tâm vật đó, thì tạo tác thành cái kiếp sinh tồn khổ đau của nhân loại. Đó là theo cái lý luận của cái phái số lần này. Bởi vì á, khi mà gọi về cái phái này gọi là phái số lần đó, là tại vì á, đó quý vị thấy không, họ tính toán ha, sáu thức rồi cộng với nhân tính, rồi cộng với cái sự hiểu biết, rồi cộng với đất, nước, lửa, gió, hư không, 15 cái phần vật chất đó ha, thì nó thành ra là thăng hoa rồi, hoặc là trừ ra như thế nào, thì do họ cộng trừ các yếu tố trên cái lộ trình tu tập như vậy, nên còn gọi cái phái này gọi là cái phái số lượng. Đó là cái phái thứ năm. Và cái phái cuối cùng trong truyền thống của đạo Bà La Môn hay là của tín ngưỡng tiền đức Phật xuất hiện là cái phái yoga, hoặc là có đôi nơi còn dịch là du già. Thì cái giáo phái này á, là chủ trọng về luyện tâm, tu tập luyện tâm thôi, tu tâm tức là họ tu tập về thiền định và những cái gì mà tu tập trong cái phái yoga này. Họ có giới luật và có các phương pháp tu tập thiền định rất là rõ ràng. Giới của cái giới của họ là không sát sanh, không trộm cắp, không gian dâm, không nói dối và không tham lam, mà cũng xem tương tự như là ngũ giới của người Phật tử mình vậy. Nhưng mà cái giới là như vậy, còn họ có cái mục đích là phải đạt được cái định, và cái đường họ đạt được, có nghĩa là họ sẽ hướng đến thể nhập vào cái phàm thể chỉ tôn rất mạnh, họ hòa đồng vào cái chân ngã để mà trở thành bất tử. Thì họ cũng có 8 cái con đường thực hành, 8 cái phương pháp thực hành về cái pháp môn của họ. 8 cái con đường này, 8 cái phương pháp này là: thứ nhất là điều vận cái cơ bắp trong thân thể, tức là họ luyện tập cái cơ bắp. Như khi họ uốn éo dẹt như con rắn, hoặc là như con công, hoặc là như hươu, như nai, v.v. Thứ hai là họ trầm tư về trí thức yoga, tức là họ ngồi họ trầm tư để họ tìm, họ thể nhập vào cái trí tuệ của yoga. Và thứ ba là họ khổ hành triệt tiêu về nhu cầu thân xác, tức là những cái gì mà họ muốn, những cái gì, những cái nhu cầu bình thường của sinh lý con người, thì những cái hành giả này họ đều muốn triệt tiêu. Tức là khi đói bụng, thay vì ăn thì họ phải tìm cách để chế ngự được cái sự đói, hoặc là họ không ăn nhiều ngày, hoặc là nhìn thở, vân vân. Nói chung là họ khổ hành để triệt tiêu các cái nhu cầu của thân xác. Thứ tư là họ tòa thí bất động, tức là có nhiều cái vị họ ngồi biết, họ vẫn như chuyện. Thứ năm là giảm thiểu hơi thở, nín thở. Thứ sáu là đóng kín ngũ căn, tức là bế tọa các giác quan. Thứ bảy là họ niệm các đề mục, các công án. Và thứ tám là họ tình hóa nội tâm bằng thiền định. Đó là 8 cái phương pháp của cái phái yoga này. Thì nếu mà một cái người tu tập được những cái phương pháp này, những cái một hoặc là tám cái phương pháp này, thì họ được gọi là yogi, tức là hành giả duy già. Thì họ quan niệm là đình chỉ tuyệt đối được, khi mà đình chỉ được tuyệt đối mọi cái hoạt động của tâm á, thì lúc đó cái tự ngã nó mới thăng hoa và nó mới có khả năng thể nhập với sự đại ngã thường còn bất khỏi. Thì đó, sáu phái mà trong truyền thống này chúng ta thấy rằng là toàn bộ sáu phái này là thuộc về duy tâm luận, phải không? Duy tâm luận, mà duy trong tâm luận này là rơi vào một cái đều là thường chi, thường chi. Còn sáu cái phái mà chúng ta sắp đưa ra sau này là sáu cái phái ngoài đạo, hoặc là gọi là ngoài truyền thống. Thì sáu phái mà vừa kể là nó thuộc duy tâm, rơi vào thường chiến. Còn sáu cái phái sau này thì thuộc về là duy vật chất. Và phần đông sáu phái này là rơi vào đoàn kiến. Mình thấy là tà kiến có hai, có rất là nhiều cái loại tà kiến, nhiều cái loại kiến, kiến trượt, biên kiến, kiến rừng rầm, kiến hoang vu, kiến sa mạc, kiến lửa, kiến đen, kiến đỏ, vân vân. Nói chung là có rất là nhiều cái kiến. Nhưng mà trong tà kiến thì được định nghĩa rằng là cái sự thấy sai hiểu lầm, thấy sai hiểu lầm mà chấp chặt cái thấy sai hiểu lầm của mình cho đó là đúng, thì cái đó khi đó mới rơi vào tà kiến. Mà trong tà kiến thì có hai cái nét chính. Một ấy, là rơi vào thường kiến, tức là quan niệm là có một cái gì đó thường còn, linh hồn thường còn, là bất biến, là vĩnh cửu. Và cái tà kiến thứ hai là đoàn kiến, tức là không có nhân quả, không có gì hết, chết là hết. Thì sáu cái thái ở trong truyền thống thuộc về tà kiến thứ nhất, tức là thường kiến. Và sáu cái thái thứ hai, sáu cái thái ở ngoài truyền thống thì rơi vào đoàn kiến. Chúng ta thử xem sáu cái phái thứ hai này như thế nào. Cái phái thứ nhất ngoài truyền thống là phái Bộ Ra Nạ Các Sạ Bạ. Cái phái này chủ trương là vô hành kiến, tức là họ quan niệm là không có cái hành động, không có nghiệp báo gì hết, ác hay thiện cũng chẳng có cái kết quả đời này và đời sau gì hết. Nói chung là cái hành động lắm là thiện và ác hết, cứ hành động thích hành động sao hành động. Đó là phái thứ nhất. Cái phái thứ hai là phái mắc khả lị gỗ xa lạ chủ thêm được cái này là vô nhân kiến. Vô nhân kiến là có nghĩa rằng là con người thanh tịnh hay là nhiễm ô trí hay là ngu ngờ gì đó à, thì cũng chẳng có cái nguyên nhân nào cả, nó là vô nhân mà. Sau cái quá trình luân hồi hết cái quá độ của nó thì ai ai cũng được giải thoát hết, không có nhân không có gì hết. Đó, đó là một phái là vô hành, một phái là vô nhân. Đó, cái phái thứ ba là phái Achita Kesakambali. Cái phái này là chủ trương đoàn diệt luân hư vô luân. Họ quan niệm rằng là bố thí cúng dường tế từ hy sinh nghiệp báo kẻ tốt người xấu vân vân à, đều chẳng có cái ý nghĩa gì cả, khi chết là hết, chết là chấm dứt tất cả. Đó, cái phái này quan niệm như vậy đó. Cái phái thứ tư là phái Bà Cút Hạ Cách Cha Dạ Nạ. Cái phái này thì chủ trương có bảy cái nguyên tố đất nước lửa gió khổ lạc và sân mạng là cái thương hành, là cái bất biến bất động. Khi mà chúng kết hợp ha, đất nước lửa gió khổ lạc và sân mạng kết hợp lại á, thì tạo thành cái này à, tạo thành cái kia, nó chẳng do cái kết quả hành động hay nghiệp báo gì cả. Cái sinh tử cũng vậy, chỉ do tù tán của bảy cái nguyên tố đó mà ra thôi. Thì quý vị thấy thôi, đằng sau nó cũng thấp thoáng cái bóng đoàn kiến, tức là nó cũng có cái ý nghĩa gì hết. Đó, do là những cái bảy cái yếu tố nó kết hợp và thành tan hoài thì rạ thế thôi, thì hỏi thế thôi. Cái phái thứ năm là phái Sang Dạ Sang Chạy Dạ Bê Lắc Thị Phút Tạ. Cái phái này gọi là cái phái người biên kiến, người biên kiến. Cái chủ trương của họ là sao phải không? Là khi mà được hỏi một cái vấn đề gì đó thì họ trả lời một cách là gọi là truyền uống như con lương. Quý vị biết cái con lương không? Lương mình bắt nó tay không, mình bắt nó mà truyền uống mình khó bắt nó lắm, nó truyền qua bên này là uống qua bên kia, nó trơn tuột vậy đó. Tức là cái cách trả lời của họ là cách quanh co, cách tránh né, cái cách lập ngôn á, thì họ quan niệm rằng là chúng ta không cần biết gì hết, không cần biết gì hết, chỉ cần tu tập thiền định đi là thọ hưởng được cái an lạc của niết bàn hiện tại. Đó, phải này và cái năm này á, quan niệm như vậy. Ở phái thứ sáu là phái Nị Gan Thạ Nạ Tạ Bút Tạ. Cái phái này rất là quen thuộc ở trong kinh điển Phật giáo. Phái này gọi là phái Ni Thiền Nhà Nhà Đệ Tử đó. Cái phái này họ cũng xây dựng từ cái quan điểm vô thần. Vô thần tức là họ phủ nhận các cái vai trò của thần linh thường đế, giống như Phật giáo của chúng ta. Nhưng mà họ cũng công nhận là như vậy, họ cũng như là không có thần linh, không có thường để tối tôn à, tối thường gì hết. Họ tu tập ép sát khổ hành để giải thoát đạt cứu cánh niết bàn à. Thấy quý vị thấy mới đầu nghe thì thấy rất là ghê, rất là gần giống à, rất là giống với Phật giáo, cũng có thần linh, cũng có vai trò của một vị thường để chỉ tôn gì hết, người là do mình à, quyết định thôi. Rồi họ cũng tu tập, rồi họ cũng khổ hành vậy đó, họ cũng tu tập vậy đó để mà đạt được cái giải thoát, đạt được cứu cánh niết bàn. Nhưng mà khác một chỗ với Phật giáo là cái mục đích của họ khi mà đạt được là có một cái bản ngã để đạt được à, một cái bản ngã để mà niết bàn à, là khác với Phật giáo. Là Phật giáo là vô ngã, niết bàn cũng vô ngã. Thì họ về cách mà lập thuyết của cái phái này á, họ nói rằng là tinh thần vốn sáng láng, vốn tinh anh, vốn thuần tịnh. Nhưng mà khi mà kết hợp vào cái thân xác, do bị trói buộc vào cái thân xác vật chất nên mới bị cái tinh thần mà bị hoang ổ, mới bị ô nhiễm, mới bị vấy bận bởi khổ đau và phiền não. Thì muốn thoát được cái khổ thì phải giải thoát tinh thần ra khỏi gì, ra khỏi cái thân xác ô nhiễm bằng cách là thực hành các cái pháp môn yoga thiền định để mà chấm dứt sinh tử luân hồi ngoài truyền thống mà chúng tôi đã vừa đề cập qua. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là thật ra thì rất là rộng, thưa quý vị, cả 12 cái hệ phái của Ấn Độ giáo từ mấy ngàn năm trước mà mình chỉ có sơ lược trong mấy chục phút thì thưa quý vị rằng có được không? Thưa quý vị, chắc chắn là không được. Chúng tôi chỉ hiện tại những cái gì nó gần như là cái điểm tín yếu của những cái hệ phái này thôi, tóm tắt sơ lược thôi. Chứ còn nếu mà muốn hiểu sâu hiểu đúng hiểu chính xác ấy, thì cần phải những cái có những cái công phu quý vị phải thực hành những công phu nghiên cứu mà phải có cái tính cách khoa học và lâu dài hơn, thì khi đó mình mới hiểu được hết cái tư tưởng và cái triết học của những cái hệ phái đó. Thật ra thì không phải đơn giản đâu, bởi vì họ cũng đã tồn tại suốt mấy ngàn năm nay rồi. Kiến giải của mình á thì rất dễ rơi vào cái chủ quan và kiến diện ha. Rồi một vài cái hệ phái ngắn gọn này mình cũng không đủ cái tư liệu để mà nghiên cứu được, nên chúng ta chỉ điểm sơ qua điểm nhạc qua vậy thôi. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái tình hình tín ngưỡng, cái giai cấp xã hội và nhiều cái hệ phái rồi ra như vậy, lúc đó Đức Phật của chúng ta xuất hiện. Và ở đây chúng ta không đề cập đến Đức Phật kính yêu của chúng ta với quá nhiều cái chi tiết như là ngài sinh ra ở đâu, dòng gọi là gì, vua cha là ai ha, và xuất gia năm bao nhiêu tuổi, rồi hoằng hóa giáo pháp bao nhiêu năm, mình không có đề cập đến như vậy. Bởi vì là những người Phật tử thì chúng tôi chắc chắn rằng là quý vị đều đã hiểu biết rõ về lịch sử Đức Phật kính yêu của chúng ta rồi, phải không? Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến những cái thông điệp của Đức Phật truyền giao cho nhân loại mà thôi. Thì như vậy những cái thông điệp mà có cái tính chất tiêu biểu và đặc trưng của Đức Phật như thế nào? Nói một cách khác ấy, cái sự xuất hiện của Đức Phật trước một cái tín ngưỡng đa thần, quý vị thấy đa thần không? Hoặc là nhất thần đó, thường đế chỉ tôn đó, thì Đức Phật đã trao truyền cho nhân loại thông điệp gì? Đó, về xã hội thì rất là bất công, quý vị thấy không? Bất bình đẳng, phân chia và kỳ thị giai cấp. Thì Đức Phật có thái độ như thế nào, ra sao? Và cuối cùng cái tín ngưỡng giáo pháp của Đức tôn sư là như thế nào mà đã trở thành cái chân lý bất tử vượt mọi thời gian và vẫn là cái ngọn đèn minh triết dựng lối cho cái xã hội của con người như này. Thưa quý vị, cái thông điệp đầu tiên mà Đức Phật ngài trao truyền cho chúng ta, trao truyền cho nhân loại là con người giác ngộ, con người là thượng đế của chính mình. Quý vị thấy suốt 6 cái hệ phái mà trong truyền thống, tức là những cái hệ phái mà chính thống nhất của Ấn Độ giáo, thì chúng ta thấy rằng là cái không khí tâm linh của họ là rất là u minh minh ha? Có những cái lớp khói xương của thần linh là thượng đế phụ trách lên mọi cái sinh hoạt tín ngưỡng. Chúng ta thấy rằng là cái chúng sanh ở trong những cái tôn giáo là luôn luôn sập hèn, luôn luôn nhỏ nhoi yếu đuối với mặt cạm trước một cái thượng đế toàn năng, là mình tội lỗi, mình luôn sợ hãi các cái thế lực huyền bí chi phối và định đoạt số phận của mình. Thì cảm thương với cái tâm từ, với cái sự thương những cái chúng sanh có những cái tâm trạng như vậy, thì giáo pháp của Đức Thế Tôn xuất hiện như một cái mặt trời, một vầng mặt trời vầng như sáng họ xóa tan đi bao cái lớp mây mù u ám ở trên bầu trời tâm thức cổ của người dân Ấn Độ cổ. Đức Phật ngài chỉ rằng ở trên cao kia, trên trời cao kia, trên những cái đám mây bước lên mà nhìn, thưa với quý vị, không có một cái ông thường đế toàn quyền toàn nhân toàn thiền nào cả. mà chỉ có những cái vị chư thiên phàm thiên. Những chư thiên phàm thiên thì có những cái loài chúng sanh có những cái thân xác như thế đẹp đẽ thôi, chứ không phải là toàn năng toàn quyền gì đâu. À, cái phước báu của những cái cảnh giới phàm thiên chư thiên mà hơn quả người thiệt, nhưng mà họ cũng chỉ là những cái chúng sanh đang còn vô minh, cũng đang còn trôi lăn trong vòng sinh tử. À, thì thầy quý vị thấy khi một cái thông điệp mà đưa ra như vậy, tức là có một cái công năng phá hủy như một quả bom phá hủy tất cả mọi cái đền đài, mọi cái đền núi thần tượng, hoàng hôn của các thần tượng. À, giáo pháp của Đức Phật đặt trọng tâm ở đâu? Ở nơi con người, nơi con người của mình, nơi cái giá trị nhân văn và nhân bản để mà hình thành một cái nền tảng triết học, một cái nền tảng triết học vững chắc, minh triết, và đã giải thích cặn kẽ, chỉ bày từng từ ngoài cái vấn nạn biết đâu. Chúng ta biết rằng là có những cái câu Phật ngôn bất hủ, để mà minh chứng cho cái thông điệp này là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, hoặc là con người là hoàng đạo của chính mình, hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta tự tạo ra bởi cái tác ý, bởi cái hành nghiệp của chúng ta. Chúng ta chẳng có cái thế lực nào xen dừng ta cả. Đó là thông điệp thứ nhất, con người là thượng đế của chúng mình. Còn thông điệp thứ hai, bình đẳng giai cấp. Chúng ta đã biết rằng là cái kẻ thống trị, cái kẻ chiến thắng bao giờ cũng áp bức cái kẻ bình trị, cái kẻ thất bại. Người chiến thắng, kẻ chiến thắng luôn luôn nắm giữ cái quyền lực, giữ cái đặc quyền, đặc lợi cho cái giai cấp của mình. Nếu mà có luật pháp thì luật pháp đó cũng là binh vực cho những cái kẻ lãnh đạo, quản lý hoặc là điều hành đất nước. Cho dù những cái thể chế mà chính trị, luật pháp mà hiện đại mà có tiến bộ như ngày hôm nay đi nữa, thì cũng chỉ tháo gỡ một cái phần nào về cái sự bất công tồn tại xưa đến giờ những con người với tương quan cộng đồng trong cuộc tồn sinh này mà thôi. Chúng ta thấy rằng là khi mà giai cấp Bà La Môn họ thống trị thì họ là nhất. Khi mà giai cấp vua chúa quý tộc mà nắm quyền binh thì cái giai cấp họ là nhất. Khi mà những người bây giờ mình không nói ở lộ, mình nói bây giờ ở Tây Phương, ở Tư Bản, những người mà có tiền của, những người mà làm ra được đồng tiền, sở hữu những cái tài sản lớn như là cái giai cấp về xã ở cái người bốn giai cấp này thôi, thì giai cấp đó cũng vẫn là có thể lập đạo ở trên hết. Đó, giai cấp Tư Bản này. Hoặc là như ngày hôm nay tại một vài cái quốc gia thì chúng ta thấy rằng là cái giai cấp mà giai cấp về xã, tức là giai cấp nông dân, giai cấp thờ thuyền thì vẫn có quyền đứng cái đầu người ta đấy. Cái đó do ở chỗ nào thưa quý vị? Do ở chỗ kẻ chiến thắng, cái kẻ thống trị bao giờ cũng nắm giữ quyền lực nên mới phân chia ra giai cấp, làm cho một xã hội loài người bất bình đẳng. Thì cũng vậy, cái dân tộc Aryan là một cái dân tộc giỏi về đánh nhau, giỏi về cưỡi ngựa bắn cung, giỏi về chinh phục. Và khi họ chiến thắng thì họ phải chắc chắn là phải hưởng được những cái thành quả của họ. Và họ phải hưởng được những cái thành quả xương máu, mồ hôi của họ đã đổ ra. Và trong bốn cái giai cấp mà họ lập ra thì cái giai cấp của họ là giai cấp ăn trên ngồi trước. Họ bắt những cái giai cấp ở dưới phải phục vụ cho họ. Đó là một cái trật tự hình thành muôn thuở của cái lòng tham sân của con người từ xưa đến nay rồi. Thì Đức Phật ấy, của chúng ta ở giai cấp Sát Đế Lì, chính xác là ngài là một cái dòng dõi hoàng tộc, tức là ngài là một vị thái tử. Nhưng mà khi mà ngài giác ngộ về trí tuệ siêu việt, để cả thấy quy luật của ngài, thì ngài dạy rằng là không có giai cấp trong giọt máu cung đó, không có giai cấp, vì nước mắt ai cũng cùng bằng cả. Đó, quý vị thấy cao sang hay hạ liệt, ha, trí hay ngu, giàu hay nghèo, vui hay khổ, không phải là do sinh ra ở cái dòng cái giai cấp nào, mà nó phải do nghiệp, thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Người mà ở cấp dưới, người mà ở giai cấp hạ liệt, ngô bộc, nông phu, khuôn vác, nô lệ, mà tốt, mà hiền, mà đầy đủ phẩm chất đức hạnh thì sao? Bây giờ một người sống gần bên quý vị, một người, à, một người mà giúp đỡ cho quý vị làm việc, hay là một người hầu ở trong gia đình, hoặc là một người làm việc nhà trong gia đình, mà người đó thì tinh hiền hầu, có đức hạnh, hiền lành, thì sao? Thì quý vị thấy mình vẫn quý mến cái người đó hơn là những cái người mà quyền uy sang trọng nhưng mà ác đức. Vâng, vậy thì Đức Phật ngài, cái thông điệp thứ hai của ngài là bình đẳng giai cấp, tức là không có sự phân biệt giai cấp. Thưa quý vị, Đức Phật kính yêu của chúng ta, ngài không thuyết giảng lý thuyết suông, ngài không rao giảng, ngài không tuyên truyền, mà ngài nói lên bằng hành động. Chúng ta thấy rất là hiển nhiên trong cái giáo pháp và trong tăng đoàn của Đức Phật không hề có một cái sự phân biệt nào cả. Trong tăng đoàn, trong tăng chúng, có những vị Sát Đế Ni vua chúa, có những vị Bà La Môn, có những vị quan đại thần, và cũng có những cái vị mà Chiên Đà La gánh phân, ha, những cái người thờ hất tóc giai cấp về sát, hoặc là những cái cô gái giang hồ, những cái kẻ cướp giết người không còn lối thoát, đều được Đức Phật cho một con đường, dày cho một con đường, mở cho một con đường, và thâu nhìn để tất cả những cái chúng sanh đó có cái điều kiện tu tập thâm tình tâm ý của mình để đạt được trí tuệ và trở thành những cái vị thánh nhìn thì làm cho đời sống an lành. Thì quý vị thấy là không có phải là lý thuyết suông, không phải là mình chỉ nói ở trên ngôn ngữ, mà đó là sự thật. Cái thông điệp này Đức Phật, Đức Thanh Nhàn cũng là thực hành bằng cách cho thành lập tăng đoàn với những cái hàng người như vậy. Bây giờ thời gian không còn đủ nữa, chúng ta sẽ đi tiếp vào cái thông điệp thứ ba của Đức Phật. Thông điệp thứ ba này là tính chất nội trội độc sáng của giáo pháp. Chúng ta đã đi qua cái nền tảng tư tưởng Vệ Đà và cái bộ Upanishad ở Miệu Thư đó, ha, mình thấy rằng là những cái triết lý rất là thâm sâu, quảng bác và rất là đa diện, ha, nhân sinh vũ trụ đều có được đề cập ở trong những cái bộ kinh đó hết. Dường như là cái bộ kinh Vệ Đà hoặc là cái bộ Upanishad nó đã điệp nhạc mọi cái lĩnh vực, tất cả mọi cái lĩnh vực tinh tế, từ nhân sinh cho đến vũ trụ. Mình cũng hiểu rằng là văn hóa tri thức của một con người là một cái nội hàm tổng thể, mọi cái đặc trưng là có từ đâu, từ chủng tộc, từ địa lý, khí hậu hay là giáo dục tập quán v.v. cộng với cái nhân cách đức tính bẩm sinh của người đó. Thì cũng vậy, Đức Phật ngài xuất thân từ cái dòng giống thiền đẳng, dòng giống thiền đẳng tức là Sắc Đế Ni, ngài là một vị thái tổ, ngài hấp thụ cái nền giáo dục Vệ Đà, dĩ nhiên là ngài phải biết kinh điển Vệ Đà, biết kinh điển Upanishad, bởi vì nó có trước khi Đức Phật xuất hiện mấy ngàn năm rồi, phải không? Thì những cái tư tưởng thoát thai ra từ Đức Phật cũng không ra ngoài cái điệp lệ. Tuy nhiên mình phải hiểu rằng là từ cái cơ sở văn hóa tri thức ban đầu đó, tức là được giáo dục kinh nghiệm như vậy, coi như là ngài đã được trang bị đầy đủ toàn hảo, rồi bắt đầu ngài lên đường, ngài tìm kiếm, ngài sáng tạo và ngài tìm ra được một cái mới hơn. Cái mới đó chính Đức Phật ngài đã từng quả quyết rằng là trước đó Đức Phật chưa từng nghe, chưa từng nghe một ai giảng, chưa có một sa môn, một bà la môn, một phàm thiên nào nói được, mà chính ngài từ ngài tìm ra, từ ngài giác ngộ. Đồng thời khi mà ngài lập thuyết thì trên cái cơ sở nền tảng tư tưởng cũ của Vệ Đà, của Upanishad, ngài thiết lập một cái hệ thống giáo lý sáng tỏ và hợp lý hơn, logic hơn. Nếu mình đọc kinh, rất là nhiều kinh, đặc biệt là cái bộ kinh Pháp Cú, quý vị thấy là Đức Phật ngài hay nói là Bà La Môn, người nào mà tâm tình tĩnh hoặc là trí tuệ như vậy thì ta gọi là Bà La Môn, cái Phật Bà La Môn. Đức Phật cũng dùng cái chữ Bà La Môn, Đức Phật ngài cũng dùng nguyên cái ngôn ngữ mà trong kinh Vệ Đà hoặc trong bộ Upanishad có, nhưng mà hoàn toàn là mới hơn, hoàn toàn là nó không phải là cái cũ. Cái điều sáng giá, cái điều cao quý, cái điều đặc thù nhất ở Đức Phật kính yêu là ngài không nói lên bằng cái lý thuyết, mà là ngài dạy bằng cái kinh nghiệm tâm linh tu chứng. Ngài kinh nghiệm, ngài thấy sự thật như thế nào thì ngài nói ra cái sự thật như vậy. Tóm lại những cái điểm đặc trưng quan trọng tính nội trội độc sáng của giáo pháp, trong cái thông điệp này chúng ta có thể tóm tắt như sau. Tứ diệu đế là toàn bộ nền tảng của giáo pháp. Trong tứ diệu đế có đầy đủ 12 nhân duyên. Quý vị đừng tưởng là thập nhị nhân duyên, tập đế nguyên nhân của khổ đau là vô minh, nó là một cái lộ trình, nó là toàn bộ thập nhị nhân duyên, chứ không phải là chia ra là cái hàng ngày tu thập nhị nhân duyên, cái hàng ngày tu tự nhiên đế như vậy là nó không được đúng lắm. Trong tự nhiên đế là đầy đủ 12 nhân duyên, rồi ngũ uẩn, rồi 37 trời đạo phật và niết bàn. Thì đây là cái độc sáng của Đức Phật, không có trong Vệ Đà và cũng không có trong Áo Nghĩa Thư. Nếu mà quý vị nghiên cứu về bốn cái tập Vệ Đà và cái bộ Upanishad, không hề có tự dự đế, không hề có những cái pháp mà Đức Phật đã được đưa ra. Rồi cả độc sáng thứ hai là vô ngã. Quý vị thấy là ở đâu bàn bạc, ở đâu trong kinh điển Vệ Đà, trong Upanishad là có một cái rắp ngang, một cái đài ngã, một cái vị thường đế toàn năng toàn quyền. Nhưng mà ở đây trong giáo pháp của Đức Phật thì ngài dạy sabbe dhamma anatta, tức là tất cả các pháp là vô ngã. Đó. Rồi cái điểm độc sáng tiếp theo là Đức Phật ngài bác bỏ thần quyền siêu hình. Nếu mà có nói đến thế giới siêu nhiên hoặc là khả năng thần thông sắp lại thì những cái điều đó cũng là hết sức hiển nhiên. Bởi vì thần thông pháp là từ cái sự kết quả thực nghiệm của một cái tâm sinh vật lý thanh tịnh và tu chỉnh. Rồi cái điểm đặc sản tiếp theo là tâm già là một đoàn thể dân chủ văn minh và lâu đời nhất của những loài còn tồn tại đến nay. Thế kỷ 20 người ta mới nói nam nữ bình đẳng. Người biết trong lịch sử những loài người nào, cái tôn giáo nào, người đầu tiên vào làm tu sĩ hay không? Xin thưa với quý vị, chỉ có duy nhất là Phật giáo. Rồi cái sự dân chủ ở trong cái tăng đoàn Nếu mà ở đây quý vị có hiểu về luật của chư tăng thì quý vị thấy rất là dân chủ, một cái nền dân chủ từ xa xưa. À, ví dụ như chư tăng khi mà làm tiến hành một cái tăng sự, tiến hành một cái tăng sự thì có cái vị luật sư đó ngài mới nói rằng kính bạch các ngài, cái sự việc là như vậy, nếu vị nào mà không đồng ý thì xin các vị đó lên tiếng, còn nếu mà các ngài đồng ý thì xin các ngài bày tỏ bằng cách im lặng. Vì thấy rất là dân chủ ha. Ví dụ như nhà sư vô danh có uy tín trong cái trong những cái vị trí tăng người đó, mà bây giờ nhà sư vô danh đồng ý ủng hộ cái sự việc như vậy bằng cách là lên tiếng, thì những cái vị sư bên cạnh do ủng hộ nhà sư vô danh là sẽ lên tiếng theo ha. Thì như vậy là không được dân chủ, vẫn có một cái tính cách gì đó thiên vị. Nhưng mà nếu nhà sư vô danh được bày tỏ bằng cách im lặng khi mà đồng ý thì rất là dân chủ, bởi vì nếu mà ai không có đồng ý thì cứ lên tiếng. À, suy ra một cái điều đó thì chúng ta thấy rằng cái nền dân chủ rất là rất là cao ở trong tăng đoàn. Đó là về tăng già, đó là cái toàn thể dân chủ và văn minh lâu đời nhất. Về cái điểm độc sáng tiếp theo của Phật giáo là giải phóng con người từ tinh thần đến thể xác. Về cái phương diện thể xác thì quý vị biết rồi ha, cái bối cảnh lịch sử của Ấn Độ đó phân biệt giai cấp. Thì trong Phật giáo, Đức Phật ngài xuất hiện, ngài xóa bỏ cái tình trạng người nô lệ, người đọa đầy quả thúc ức chế, xóa bỏ cái giai cấp, tức là giải thoát về thể xác cho con người. Về tinh thần thì Đức Phật ngài giải thoát mọi khổ đau mọi phiền não bằng cách là đưa ra những cái lộ trình tu tập như vậy để đạt đến cái sự chấm dứt phiền não khổ đau, tức là giải thoát về hai phương diện thể xác và tinh thần. Cái phẩm giá của con người trong Phật giáo thưa với quý vị phải được dựa trên cái tiêu chuẩn đức hạnh, chứ không phải là dựa trên cái tài sản, dựa trên cái giai cấp dòng dõi địa vị của nó. Rồi một cái điểm độc sáng nữa của Phật giáo là thưa quý vị, khi có đau khổ, khi có phiền não, khi có bất an thì mình phải trực diện với những cái điều đó, tức là về khổ đau, về phiền não, về bất an để mà giải quyết nó tận gốc, chứ không phải là chạy trốn hoặc là ám thì dưới bất cứ một cái hình thức cầu xin van xin bỏ chạy nào. Rồi một cái điểm độc sáng nữa, chân lý sự thật là cái sự tối thượng, mà cái ai thấy pháp tức là thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức là thấy pháp. Hãy tìm kiếm cái sự thật nơi pháp, nơi là những cái gì đáng làm, mà thấy được cái pháp thì tức là thấy được Đức Phật, chứ không phải là để mà lệ bái, để mà sùng kính, để mà van xin cầu nguyện Đức Phật, cũng vậy. Rồi một cái điểm khác nương tựa độc tội khác là không nương tựa bất kỳ ai, mình là hòn đảo của chính mình. Rồi đức tin là phải đi đôi với trí tuệ. Rồi một cái điểm độc sáng nữa là trong tương quan với cuộc đời ha, bản chất của đạo Phật, của Phật giáo là trí tuệ, nhưng mà cái sự tương quan, cái dùng của Phật giáo là từ bi hỷ xả, tức là hướng vô lượng tâm và thiền định, thiền tuệ phải được tu tập đồng đều. Mặc dù mình thấy rằng là thiền định có trước thời Đức Phật, không phải yoga rồi đó, hoặc là trong cái lịch sử Đức Phật trước khi ngài thành đạo, ngài cũng đi học thiền định với những cái thầy ngoại đạo, nhưng mà do ngài và thấy được cái con đường giải thoát trong thiền định, nên ngài từ già để mà ngài tìm thiền tuệ, đạt được đạo quả. Nhưng mà trong Phật giáo không phủ nhận thiền định, bởi vì thiền định vẫn là một cái thiền pháp, và Đức Phật ngài chỉ dạy thêm gồm có bao nhiêu cái đề mục để mà giúp cho cái người tu dễ dàng đạt được thiền định. Thì nói là tóm lại, chính nhờ những cái thông điệp kỳ vị như vậy, Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài đã thấu rõ bản chất của con người, cụ thể giáng pháp, và ngài đã mở ra một cái trang sự mới, một cái chân trời mới, giúp cho con người, chúng sanh, chư thiên và những loài từ tin vững bước, tự do và tự chủ sáng hóa cuộc đời của mình, không nô lệ vào bất cứ một vị thần linh, một vị thượng đế nào, quốc mày nào cả. Kính thưa quý vị, thời điều cái bài pháp chúng tôi dạy nó quá dài, hy vọng rằng với cái sự cố gắng thiền tâm như vậy, một vài cái điểm nào đó đang là được cái sự tốt đẹp cho toàn thể thân chúng trong cái buổi giảng hôm nay. Xin chân thành tri ân chư tôn đức tăng ni và quý vị đạo hữu thiện trí thức, chư thiện nam tín nữ Phật tử đã lắng lòng thanh tịnh trong cái buổi giảng hôm nay. Và trước khi bước qua cái phần pháp đàm, chúng tôi xin được nghỉ ngơi dâm 3 phút, và sau đó sẽ có một cái chút ít thời gian để dâm pháp đàm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời MC.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư đã ban bố cho chúng con một thời pháp thoại vừa qua. Kính thưa đại chúng, bây giờ đến phần pháp đàm. Kính mời đại chúng có những câu hỏi thắc mắc gì trong bài giảng vừa qua của nhà sư với đề tài những thông điệp của Đức Phật. Kính mời đại chúng đưa tay hỏi thẳng sư hoặc là test chat, tin tấn sẽ đọc lại. Kính bạch sư, chúng con kính mời sư dùng một ly trà nghỉ vài phút rồi chờ đợi các câu hỏi của đại chúng. Mời đại chúng mỗi người dùng một ly trà và nghe một bài nhạc mô Phật. Kính thưa giảng sư, thế giới vũ trụ này do những yếu tố căn bản nào hoặc do ai, cái gì tạo ra theo quan điểm của Phật giáo? Mô Phật, chúng con kính thỉnh sư ạ. Thưa sư có trước máy chưa? Mô Phật, kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt A Di Đà. Lễ sư bá, con kính lễ sư Bụt Chánh, lễ quý chư tăng đang hiện diện trong rung. Kính thưa chư thiền nam tín nữ Phật tử, thưa quý vị đạo hữu thiện trí thức. Vâng, và thưa với đạo hữu, thì theo Phật giáo, các cái yếu tố căn bản mà tạo lên tất cả mọi cái hiện hữu là gồm có tứ đại, tức là đất nước gió lửa. Nhưng mà khi mà câu hỏi này đặt ra là ai và tạo nên cái vũ trụ này, và những cái theo quan điểm của Phật giáo như thế nào, thì xin thưa với đạo hữu rằng là có những cái câu hỏi khi mà đặt ra với Đức Phật, thì có những cái câu hỏi ngài trả lời trực tiếp, có những câu hỏi ngài hỏi lại cái người được hỏi để làm sáng tỏ vấn đề, có những cái câu hỏi Đức Phật ngài chia nhỏ ra để mà giải thích, và có những cái câu hỏi thì Đức Phật ngài không trả lời. Ở đây chúng tôi xin được gợi ý rằng có những câu hỏi mà Đức Phật
không trả lời. Không phải là do Đức Phật không biết, bởi vì Ngài là một bậc toàn giác. Nhưng mà những cái gì Đức Phật muốn trả lời nhằm chỉ dựng cho mình một cái con đường để mà nhìn thấy cái khổ, nhìn thấy cái nguyên nhân của khổ và cái cách nào để mà dập tắt được khổ đau.
Cái đó là cái tình yêu.
Cũng như vậy, bây giờ nguyên thần có đau khổ hay không? Có cảm thấy mình trong cái tương quan tương duyên về cuộc đời này có phiền não hay không? Có sân hay không? Có tham hay không? Cái đó rất là cái quan trọng. À, quan trọng để mà mình tìm ra cái cách để mình đối kỳ vậy. Với cái hiện tại, với cái gì xảy ra cho mình trong cái đời sống này, cái đó mới là cái quan trọng. Còn câu chuyện ở trong một cái cuốn sách nào đó rất là hay gợi ý về cái vấn đề này như sau. Có một cái người vô tình bị một cái mũi tên độc nó bắn trúng cái thân mình, thì bà con lựa sọp thấy vậy mới đem cái người đó tới một cái vị dân y để mà giải phẫu mổ lấy cái mũi tên độc ra. Thì khi mà cái vị bác sĩ chuẩn bị giải phẫu thì cái người mà trúng tên đó cạn lại: khoan, hãy khoan một cái mũi tên này ra, mà phải cho tôi biết cái người bắn mũi tên này là ai, thuộc cái giai cấp nào, thuộc cái dòng họ nào, tên gì và tại sao bắn cái mũi tên này. Nếu mà giải thích hết cho tôi xong rồi mới được mổ cái mũi tên này ra. Thì xin thưa với quý vị, nếu mà như vậy thì tìm hiểu nguồn gốc ngọn ngành thì cái người đó sẽ bị chất độc thấm vào người mà chết. Thì cũng vậy, cái giáo pháp của Đức Phật thì quan trọng nhất là Ngài chỉ cho con người, vì con người, và tìm cách làm thế nào để cho chúng sanh hướng tới cái sự an vui, cái sự hạnh phúc. Còn mình đi giải thích những cái vũ trụ và những cái sơ khai, những cái nguyên nhân đầu tiên, thì cái điều đó mình có biết đi được thì cũng giải quyết được gì cho cái đau khổ của mình cả. Ha, bây giờ giả sử như bây giờ nhà sư vô danh biết cái ông Bill Gates tỷ phú của thế giới, thì nhà sư biết cái ông Bill Gates đã tỷ phú của thế giới, nhà sư cũng đâu có giải quyết gì được cái đau khổ do tham sân si mang lại trong lòng nhà sư đâu. Và cái cách hay nhất khi mình đặt những câu hỏi cho Phật giáo là mình xác thực một cái đời sống của Phật thì sao Ngài không có lý giải về những cái điều mà nó không đem lại lợi ích. Nên chúng tôi hy vọng rằng đạo hữu sẽ thông cảm về câu trả lời của chúng tôi như vậy, và rất mong chư thông đức và quý vị đạo hữu hoan hỷ. Nam mô Bụt Đa Giác. Vâng, xin mời MC.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi vừa qua. Bây giờ con thấy có câu hỏi kế của Mỹ Châu. Kính thưa nhà sư, có phải là những người có tu ngoại đạo rồi vào tu theo Phật giáo sẽ nhanh chóng đắc quả hơn là những người chưa theo đạo nào cả mà vào tu Phật giáo? Mô Phật, chúng con kính thỉnh sư ạ.
Nam mô Bụt Đa Giác. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý vị đạo hữu thiện trí thức, thưa chư Phật tử, thực ra mình nói cái nhanh chóng bắt đạo quả ở đây thì mình cũng chỉ có nói là nói vậy thôi, chứ còn thực ra thì nếu mà theo cái lộ trình á thì phải căn cứ ở trên những cái năng lực, tức là những cái ba la mật, pháp ba la mật của một cái hành giả đã thực hành viên mãn hay chưa. Muốn mà đạt tới đạo quả giải thoát gồm có ba bậc, tức là bậc thánh thanh văn, rồi bậc độc giác và bậc chánh năng cảnh giác, thì có ba cấp độ khác nhau, và cái cấp độ nào thì cũng phải hoàn thiện đủ 10 cái pháp ba la mật. Bậc Thanh Văn thì hoàn thiện 10 pháp ba la mật: bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhận nài, chân thật, tâm từ, tâm xả, vân vân, quyết định, vân vân. Bậc độc giác thì phải hoàn thiện đủ 20 pháp ba la mật, và bậc chánh đẳng chánh giác á, thì phải hoàn thiện đủ 30 pháp ba la mật thì mới đạt được đạo quả. Đó là nguyên lý, mình dựa trên nguyên lý. Thì trên nguyên lý như vậy thì khi mà trên nguyên lý như vậy thì mình không thể nói rằng là bây giờ một người biết nhiều, hiểu nhiều pháp sớm hơn thì người mà biết ít pháp, không nói gì để chạy được. Chúng ta cũng biết rằng là có những cái vị thì khư thời Đức Phật, các ngài không có thông thuộc nhiều kinh điển, các ngài chỉ học một cái bài kệ ngắn thôi, hoặc là quan sát một cái khăn thôi, các ngài vẫn đắc được đạo quả do ba la mật của các ngài đã đầy đủ. Vậy thì còn nếu như những cái vị mà tu ngoài đạo, họ đã chấp chặt cái tà kiến của họ, cái hiểu biết của họ, họ chấp chặt, họ ăn sâu vào trong cái siêu tùy của họ rồi, thì khi mà họ gặp giáo pháp, mặc dù là trên cái hình thức họ học hỏi, nhưng mà chưa chắc gì là họ đã xóa bỏ được cái tà kiến ăn sâu vào phế phủ đó được. Và mình cũng đâu có biết được là họ có bỏ được hay không. Bởi vậy cái nguyên lý là cái còn đủ những cái pháp ba la mật hay chưa. Thì có một cái vị nào mà ngoại đạo đi nữa, tu ngoại đạo lâu năm đi nữa, nhưng mà đủ duyên rồi gặp chánh pháp, và trong cái quá trình quá khứ tu tập của cái vị đó có sẵn tìm ẩn đầy đủ những cái pháp ba la mật, và trong cái trích cuối cùng này với một vài cái hành động nào đó, vì đó hoàn toàn làm cho nó viên mãn được những cái ba la mật đó, thì cái khả năng đắc đạo quả là vẫn xảy ra như thế. Vậy thì chúng ta không thể quả quyết được, bởi vì cho dù mình nói gì thế nữa thì cũng là mới chỉ là cái cách lập ngôn hoặc là suy diễn mà thôi, và cái thực sự thì nó phải đúng theo cái nguyên lý của nó như vậy. Chúng tôi xin chia sẻ một vài cái thiện ý như vậy, rất mong chư Thông Đức và quý vị. Xin mời MC.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ chúng con thành kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi vừa qua. Bây giờ con có câu hỏi kế tiếp của Hằng Giác. Kính thưa nhà sư, các định luật nhân quả vô thường do đâu mà có? Ai đặt ra những định luật đó? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ chúng con kính thỉnh sư ạ.
Nam mô Bụt Đà Gia, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị đạo hữu thiền trí thức, chư Phật tử. Cái câu hỏi của đạo hữu Hằng Giác đặt ra khó quá, nhưng mà chắc phải trả lời đúng rồi, đạo hữu ngủ quật ngoài đúng rồi, phải trả lời như câu hỏi hồi nãy, tức là các cái định luật nhân quả vô thường, định luật vũ trụ đó, thì bây giờ mình hỏi ai đặt ra thì mình không thể tìm ra cái nguyên nhân đầu tiên được, không biết ai đặt ra làm gì, có người nào đặt ra, bởi vì cái này có là cái kia có, thì pháp duyên khởi là nó như vậy, mình không thể nói là ai đặt ra do đâu mà có. Bây giờ mình hỏi ớt tại sao mà cay, chanh tại sao mà chua, ai làm cho nó chua, ai làm cho nó cay? Thưa quý vị, quý vị trả lời được câu hỏi đó không? Thì chưa, thưa quý vị, không được. Cái bản chất, cái sự thật, cái nguyên lý là nó như vậy. Tức là một cái hành động thiền nó sẽ có cái kết quả thiền, một cái hành động bất thiền nó sẽ có kết quả bất thiền. Rồi mọi cái vật nó sanh diệt theo cái bản chất của nó như vậy. Chứ không thể không có một ai đặt ra, không có ai cái người nào toàn quyền chủ năng cả. Cái quan trọng là mình có thấy được cái định luật đó hay không? Và khi mình thấy được thì mình có cách sửa đổi cái bản thân mình như thế nào, cái đó mới là cái chính. Nên rất mong là đạo hữu Hằng Giác đã hoan hỷ cho cái câu trả lời của chúng tôi, và
xin mời MC Thanh Tịnh lên tiếp. Nam mô Bụt Đa Giá.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ chúng con thành kính tri ân sư. À bác cũng quẩn rồi. À, ớt cay để ăn bún bò không phải. Ớt cay ăn để hít hà. Ăn để hít hà chứ không phải ăn để bún bò. Thưa nhà sư, cái câu hỏi của hành giác theo con nghĩ á, là các định luật nhân quả vô thường do đâu mà có. Mình không biết nhân quả vô thường là gì hết á, nhờ Đức Phật nói ra có nhân quả, có vô thường mình mới hiểu được. Cái định luật á, thì tự nhiên nó là có rồi hả, mình làm phải gặp quả phải thôi, nhưng mà mình không có hiểu nhân quả vô thường là gì. Nhờ Đức Phật nói ra cho chúng ta biết là có nhân quả, nhờ chúng ta học Phật pháp chúng ta mới biết nhân quả vô thường. Mô Phật, cái đó là tự nhiên nó có rồi, mình làm là có rồi hả, mình làm phải thì mình trồng chanh thì ra chanh, mình trồng ớt ra ớt hả, mình nói bậy thì chúng giả miệng mình. Cái đó là mình không có biết cái đó gọi là nhân quả, nhưng mà nhờ học Phật pháp mình biết Đức Phật đưa ra cho mình thấy đó là nhân quả. Đó, cũng như chết thì ai cũng biết tự nhiên chết, nhưng mà mình không biết giờ phút nào chết, cho nên Đức Phật nói vô thường kéo đến, vô thường, phải không? Mô Phật, dạ chúng con kính thỉnh sư cho chúng con câu hỏi thứ kế tiếp là tầm sư học đạo. Hỏi là, kính thưa nhà sư vô danh, tại sao Đức Phật dạy đến 8 vạn 4 ngàn pháp môn mà lại có kinh nói tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát, kính mong sư giải thích cho chúng con hiểu ạ. Mô Phật, chúng con kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt Đa Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đạo hữu thiền trí thức, thưa chư Phật tử, thưa đạo hữu tâm sư học đạo. Thật ra thì Đức Phật ngài được ví như là một cái vị lương y tài giỏi. Một cái vị lương y tài giỏi thì cái vị lương y tài giỏi này biết nhiều cái phương thuốc, trì nhiều cái căn bệnh khác nhau, phải không? Bây giờ ví dụ như tâm sư học đạo đang yếu, rất là yếu do một cái bệnh gì đó, mà bây giờ tâm sư học đạo muốn luyện tập một cái môn thể thao để mà đạt được cái sức khỏe để mà đi thi Olympic chẳng hạn ha, thì bây giờ không phải là cái vì lương y này chỉ có cái phương pháp để luyện tập được liền, mà phải cho tâm sư học đạo uống những cái phương thuốc, chế ra những cái phương thuốc mà uống để mà điều hòa chữa lành cái bệnh, những cái bệnh căn bản, rồi sau khi mà lành được cái bệnh đó, phục hồi được cái sức khỏe, rồi bắt đầu mới trao cho cái phương pháp để mà luyện tập cái môn thể thao đó để mà đi thi Olympic. Đó là cái ví dụ nó hơi thô thiện một tí. Thì cũng vậy, 84.000 pháp môn được chia ra, được coi như là tổng kết trong suốt 45 năm Đức Phật thuyết pháp, gồm có 21.000 pháp môn ở trong kinh, 21.000 pháp môn ở trong luật, và 42.000 pháp môn ở trong vi diệu pháp, thì cũng là một cách khai triển rộng ra của tứ diệu đế. Và tứ diệu đế nói tóm gọn lại được thì còn lại là chánh niệm tỉnh giác, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác khi mà thiết lập được ở trên thân thọ tâm pháp thì đó là cái con đường tự nhiên, tức là con đường duy nhất để mà sinh tử. Thì cách nói đó là cũng là rất là đúng, không có mâu thuẫn nhau, hoàn toàn không mâu thuẫn nhau. Thì bây giờ những cái pháp 84.000 pháp môn đó, nếu mà tổng kết lại thì nó cũng nằm ở trong bao gồm ở trong 37 phẩm trợ đạo. Nói gọn hơn nữa thì còn bác hành đạo là con đường duy nhất, mà gọn hơn nữa, tóm tắt hơn nữa thì còn lại là cái con đường đời niệm xứ. Thì như vậy mình thấy rằng là 84.000 pháp môn, tức là những cái phương thuốc để mà chữa, giống như là đau bụng, đau bụng thì chữa lành đau bụng, đau lưng thì chữa đau lưng, đau tim thì chữa đau tim, đau phổi thì chữa đau phổi. Cái nào mà sức khỏe bình phục rồi thì quy chung quy lại đạt được một sức khỏe để mà sống khỏe mạnh. Thì cũng vậy, 84.000 pháp môn, ngài dạy bất thiền như thế nào, có những kết quả như thế nào, hoặc là thiền tu tập bố thí thì được như thế nào, như thế nào, thì tất cả những cái đó là điều dựng lối về nguồn, tức là để mà đưa hành giả có được một cái tài sản về nghiệp, tức là về phước báu, hoặc là về cái nhận thức rõ được cái con đường và chánh kiến để mà hành giả lên đường đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Thì 84.000 pháp môn cũng không khác với cái con đường tự nhiên sử, hay cũng không khác với bát thành đạo là như vậy. Rất mong chư tôn đức và quý vị đạo hữu hoan hỷ. Nam mô Bụt Đa Gia. Xin mời MC Tinh Tận.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con thành kính tri ân sư đã giải thích câu hỏi vừa qua. Bây giờ con có câu hỏi kế tiếp của Nguyên Thịnh. Kính thưa giảng sư, vị Phật độc giác khác với vị thanh văn hoặc là vị Phật toàn giác như thế nào ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt Đa Gia. Kính bạch chư tôn đức, thưa quý vị đạo hữu thiền trí thức, thưa với đạo hữu Nguyên Thịnh, là Phật chánh đẳng chánh giác á, là cao nhất trong ba vị này, thì vị toàn giác là cao nhất, khó đạt được nhất. Mà ngài khi mà đạt được cái quả toàn giác này á, thì ngài phải trải qua lâu thời gian, nhiều thời gian hơn hai vị kia, và thực hành tới 30 pháp ba la mật. Và đặc biệt một điều là giáo pháp của ngài là ngài từ chứng ngộ, ngài từ tìm ra, và sau khi tìm ra rồi thì ngài có cái khả năng giảng dạy lại cho những cái chúng sanh khác có duyên với ngài đạt được cái sự giải thoát như này. Đó là cái ý đức của một vị chánh đẳng chánh giác mà chúng tôi chỉ trình bày tóm tắt mà thôi. Thứ hai là đức Phật độc giác. Cái đức Phật độc giác cũng là đạt được cái sự giải thoát như đức Phật chánh đẳng chánh giác, tức là cũng chấm dứt phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi như đức Phật toàn giác. Nhưng mà có cái điểm giống nhau là cái quả vị giống nhau, và cái sự mà tìm ra giáo pháp cũng là từ mình chứng ngộ. Đức Phật độc giác cũng từ mình chứng ngộ, lúc đó là không có cái giáo pháp nào hết, không có một cái nền giáo pháp như bây giờ. Mà những vị Phật độc giác cũng từ mình chứng ngộ như đức Phật toàn giác. Nhưng mà chỉ khác với đức Phật toàn giác một điểm là các ngài không có cái khả năng mà lập thành một cái nền giáo pháp lưu truyền cho coi như là những loại chư thiên của những loại, tức là sau khi ngài giác ngộ xong thì hết cái thời gian, hết cái tuổi thọ của mấy ngài thì các ngài tịch diệt vô như niết bàn. Còn là vị thanh văn giác, thời gian mà đạt được cái quả vị giải thoát, cái sự giải thoát của cái vị thanh văn giác ấy, niết bàn của cái vị thanh văn giác ấy, cũng giống như Phật độc giác, và cũng giống như là đức Phật chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà cái vị thanh văn giác, cái thời gian tu tập ba la mật là ngắn hơn, cái thời gian, cái lộ trình tu tập ngắn hơn, và các ngài đạt được cái quả vị thanh văn giác nhờ có cái hoặc là tu học hoặc là thực hành theo cái giáo pháp của vị chánh đẳng chánh giác. Thì khi mà đạt được cái mục tiêu tối thượng rồi thì các cái bậc thanh văn giác này có cái khả năng là quay lại dùng cái giáo pháp mà mình đã học hỏi, đã thực hành được để mà hoàn truyền, để mà gìn giữ, để mà giúp cho những cái chúng sanh khác cũng đạt được cái sự giải thoát an vui như mình. Thì đó là ba bậc thanh văn giác, bậc độc giác và bậc chánh đẳng chánh giác. Chúng tôi chỉ xin được
trình bày tóm tắt như vậy thôi. Rất mong chị Tôn Đức và quý vị đạo hữu quan hệ Nam Mô Bố Đa Gia. Và xin mời MC.
Chắc là chị trả lời thêm một câu nữa, bởi vì nó cũng vừa tới giờ rồi mà chúng tôi sáng giờ nó cũng nhiều rồi ha. Xin MC chị đọc một cái câu hỏi lời cho câu hỏi nào nữa, và sau cái phần tập đàn này chúng tôi xin trả lời câu hỏi này cho xin được vị kết thúc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ chúng con thành kính tri ân thầy đã giải thích câu hỏi vừa qua. Dạ chị cũng còn có một câu hỏi cuối cùng là hết. Sau câu hỏi này chúng con kính thỉnh sư hồi hướng ạ. Mô Phật, con xin đọc câu hỏi cuối cùng của tầm sư học đạo. Kính thưa đại đức giảng sư, đạo Phật rất là ưu việt, như vậy mà tại sao số lượng Phật tử và tín đồ của đạo Phật không phải là đông nhất, trong khi các tôn giáo khác, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn Độ giáo, vân vân và vân vân, có số lượng tín đồ đông hơn? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ chúng con kính thỉnh sư ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mặt chư Tôn Đức, kính thưa quý vị đạo hữu thiện thực. Vâng, xin cảm ơn MC Tinh Tấn đã đọc một câu hỏi gì sức rất là hay ha. Ngay câu hỏi của sức mà đọc nhà sư cục rất là hoan hỷ, muốn trả lời liền. Dạ đúng vậy, quả thật là như đạo hữu tâm sư học đạo đưa ra những cái số lượng hoặc là những cái tín đồ của những tôn giáo khác so sánh với Phật giáo, thì chúng ta cũng biết rằng, không, ở đây ai cũng biết rằng là kim cương là quý nhất, đúng không, là mắc tiền nhất, ai cũng biết là quý nhất cũng mắc tiền nhất. Vậy thì tại sao người nào cũng không tìm cho mình một vài viên kim cương mà đeo ha? Nên viên kim cương là quý nhất mà mình phải, một người phải sở hữu một cái viên kim cương chứ, tại sao lại coi như là có người có người không, đúng không? Thì cũng vậy thưa quý vị, tất cả là cái duyên, cái phước của chúng sanh. Ai có duyên, ai có trí thì duyên lành được giáo pháp, được chánh pháp của đấng từ phụ. Ai thiếu trí, thiếu duyên thì chịu thôi. Còn cái chuyện ít hay nhiều, cái chuyện đó là không quan trọng. Quan trọng là cái con đường có đem đến cái sự hạnh phúc cho mình hay không. Mình đừng có nhìn thấy những cái bàn đồng bào của mình ít hơn những cái tôn giáo, tín đồ của tôn giáo khác mà mình buồn. Không phải, đôi khi mình cũng thấy là mình vinh dự nữa đó, nếu quý vị để ý kỹ. Bây giờ ngoài cái ví dụ kim cương ra, bây giờ vàng bạc với đất đá thì quý vị thấy cái nào nhiều hơn, thấy không? Vàng bạc cái nào cũng ít hơn, còn đất đá thì cái nào cũng nhiều hơn. Mà đất đá thì làm sao quý bằng vàng bạc được, phải không? Nhưng mà khi mình dùng vậy thì đây là chỉ là tính cách nội bộ mình nói cho nhau nghe trong một cái rung Phật pháp vậy thôi, rồi mình hiểu được, thâm hiểu như vậy là được rồi. Và tất cả thì cũng là do một chữ thôi thưa quý vị, đó là cái chữ duyên, tức là cái duyên, cái phước của của mỗi chúng sanh. Vâng, chúng ta xin được trả lời cái câu cuối cùng như vậy. Rất mong chữ Tôn Đức và quý vị đạo hữu hoan hỷ. Trước khi chính thức kết thúc hồi hướng, chúng tôi xin thành kính tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni và xin tán thán chư đạo hữu thiện trí thức, quý vị thiên nam tín nữ và Phật tử đã bỏ chút thời gian quý báu tham dự trong buổi giảng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin thành tâm hồi hướng về phần phước này đến tất cả chư thiên và nhân loại, nhất là chư thiên cư ngụ ở bên trên và xung quanh ngôi chùa đỉnh quan này, đỉnh quan này cầu mong các ngài hoan hỷ thọ lãnh cái phần phước này. Sau khi thọ lãnh rồi, xin các ngài phát tâm hộ trì cho Phật giáo được phát triển bền vững và lâu dài. Chúng tôi rất hoan hỷ xin được chia đều phần phước thanh cao này đến cho tất cả chư tôn, đại đức tăng ni, quý vị đạo hữu thiện trí thức, chư thiện nam tín nữ Phật tử các giới, nhất là MC và các ốp
đã hỗ trợ cho buổi giảng của chúng tôi được thành tựu tốt đẹp. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo được sự lợi ích, được sự tấn hóa, được sự an vui lâu dài trong đường Phật đạo. Chattaro khamma vakdanti ayu vanno sukhang balang phavatu sappa mangalang rakantu sappa devata sappa buddha sappa khamma sappa sangha nupave nasara soti phavantu te.